mình sẽ hội thánh sẽ để thời gian cùng thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay với tựa đề là đánh mất năng lực. Có bao giờ quý vị cảm thấy rằng năng lực của mình bị mỏi mòn không? Trong dịp Tết thì anh Đức đã hát một bài thánh ca sức mới dựa ở trên câu kinh thánh chọn làm câu gốc của chúng ta: ai trong đời Đức Giê-hô-va thì người đó sẽ được sức mới, cắt cánh bay cao như là chim phượng hoàng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không kiệt sức. Hôm nay tôi muốn cùng với các bạn chị em suy gẫm đến câu chuyện. Đây là một cái sách lạ mà Đức Chúa Trời đã dùng một đầy tớ của Đức Chúa Trời để thực hiện giữa vòng những người học trò. Tiên tri Elise là một người đã kế tục cho cái chức vụ của tiên tri Eli, và ông đã được thần Đức Chúa Trời cảm động ở trên chức vụ của mình. Ông làm nhiều phép lạ hơn là thầy của mình. Dĩ nhiên tất cả những điều Elise hoặc là thầy của mình là Eli đã làm, nó không phải là năng lực của con người, nó là năng lực của Đức Chúa Trời làm việc ở trong đời sống của một con người. Cái sự kiện mà chúng ta đã đọc ở trong phần kinh thánh này đó là một phép lạ Đức Chúa Trời đã làm cho, có một cái giá trị nhắc nhở cho chúng ta liên quan đến sự hy sinh của Chúa Giê-xu là điều kiện để làm cho đời sống của một con người tội lỗi trở thành một con người thánh nhân, một con người mòn mỏi yếu đuối sẽ trở thành một con người mạnh mẽ. Tuy nhiên hôm nay tôi muốn cùng với các ông bà anh chị em học ở trên một cái phương diện khác, phương diện của người học trò mà đã sử dụng cái lưỡi rìu của mình và rồi lưỡi rìu đó đã văng mắt. Thưa quý vị, có một tên trộm đã đi vào ở trong một cái ngôi nhà của một cặp vợ chồng để ăn trộm. Rồi thì cặp vợ chồng này họ phát hiện ra tên ăn trộm đang núp ở dưới cái giường của mình, cho nên la lên. Tên ăn trộm ở trong cái tình trạng bị phát hiện như vậy thì mới rút súng ra và nói rằng là bởi vì hai người này đã thấy tôi rồi cho nên tôi phải giết cả hai người. Anh ta nói rằng tôi có một cái thói quen là tôi muốn biết tên của những nạn nhân mà tôi giết, cho nên chĩa súng vào trong người vợ hỏi cô tên gì. Người vợ run rẩy trả lời: dạ thưa, tôi tên là Elizabeth. Thì cái anh ăn trộm vẫn khẩn loạn, anh nói tôi không thể giết cô được tại vì mẹ của tôi cũng tên Elizabeth. Cái anh lấy lại bình tĩnh, anh chĩa mũi súng qua người chồng hỏi: con anh tên gì? Anh chồng nhìn vô cái súng, nhìn qua người vợ, nhìn cả tên ăn trộm, nói tôi tên là Joe, nhưng mà tất cả các bạn bè của tôi ai cũng gọi tôi là Elizabeth. Thưa quý vị có nghĩ rằng câu trả lời của người chồng có thể giúp được cho người chồng qua khỏi cái hoạn nạn đó không? Thưa quý vị, một người con của Chúa thì người đó được gọi là một người cơ đốc nhân. Nhưng một người gọi mình là cơ đốc nhân có thật sự là con của Đức Chúa Trời hay không? Đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Cho nên buổi sáng hôm nay câu chuyện này thì rõ ràng đó là một thứ pháp lạ Đức Chúa Trời đã làm bởi một đầy tớ của Chúa. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm đến cái nhân vật đã làm mất cái lưỡi rìu của mình để rút ra cái bài học cho chính bản thân của chúng ta trong năm mới này. Chúng ta cùng cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời của chúng con, lời của Chúa cho chúng con biết rằng thời gian lâu ngày có thể làm cho chúng con trở thành mòn mỏi. Những kẻ trai trẻ cũng có thể trở thành mệt mỏi. Nhưng mà ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì người đó sẽ nhận được sức mới. Người đó sẽ cất cánh bay cao như là chiên phụng hoàng, chạy thì cũng không mệt nhọc, đi thì cũng không kiệt sức. Cảm ơn Chúa vì đây là lời hứa Chúa dành cho bất cứ ai trông đợi nơi Ngài. Vì chúng con cầu nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay để cho chúng con có một tấm lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời trong năm mới này, để chúng con chạy mà không mệt nhọc, chúng con đi mà không kiệt sức. Xin dùng lời của Ngài để khích lệ cho mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này trong sự tể trị của Cha chúng con trên trời, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba điều chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm qua cái câu chuyện đã xảy ra, và đặc biệt là đối với cái người đã đánh mất cái lưỡi rìu của mình. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng các tiên tri, tức là các học trò của Elise, họ có một cái sự khải thị. Họ nói với thầy của mình rằng xin thầy xem đấy, nơi chúng tôi ngồi nghe thầy dạy thật là chật hẹp so với số người của chúng con, cho nên xin cho chúng con xuống mé sông vô đan, mỗi người đốn một cây rồi cất tại đó một chỗ ở cho chúng ta. Tiên tri Elise đáp thì cứ làm như vậy đi. Các học trò của Elise có một cái khải tượng rõ rệt rằng cái phòng học của mình quá nhỏ, bây giờ mình cần một phòng học mới. Cái địa điểm của mình nó chưa được thuận tiện, bây giờ mình cần phải mở rộng cái chỗ của mình ra. Và để mở rộng đó, một người không thể làm được, hai người không thể làm được. Mỗi người trong chúng tôi sẽ đi xuống mé sông Giô Đanh để mỗi người chặt một cây, hùng lại, góp lại và xây dựng lại trở thành một chỗ ở mới. Thưa quý vị, họ có một cái khái tượng rất là rõ ràng cho công việc của Đức Chúa Trời, cho cái điều kiện mà Đức Chúa Trời đang sử dụng họ trở thành những người tiên tri của Chúa. Và điều này đẹp lòng tiên tri Elise, ông nói thì cứ làm như vậy đi. Tôi tin tưởng rằng trong bao nhiêu năm qua, hội thánh của Chúa đã cầu nguyện để xin cho sự phát triển của Đức Chúa Trời ở tại địa điểm này. Đức Chúa Trời đã nhận lời, Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta có được cơ sở nhà thờ, Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta có những người đứng lên ở trong những công việc, Đức Chúa Trời đã giúp đỡ cho chúng ta trên nhiều phương diện. Và gần đây Đức Chúa Trời đem thầy cô Ân Tứ đến để cùng hầu việc Chúa trong với hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Tuy nhiên một người trong đám họ nói rằng xin thầy hãy đi với chúng tôi. Tiên tri Elise nói ta sẽ đi. Một hội thánh mà không có Chúa đi cùng thì hội thánh đó không thể nào thành công được. Các môn đồ, các tiên tri học trò của tiên tri Elise biết rằng cái công việc để mà xây dựng một chỗ ở nó thuộc về trách nhiệm của mình, nhưng mà họ muốn thầy của mình sẽ cùng có mặt. Và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời rằng nếu không có sự hiện diện của tiên tri Elise trong cái buổi đốn cây này thì cái người làm mất rìu sẽ phải trả một cái món nợ là tìm ra được chiếc rìu khác để trả cho bạn của mình. Nhưng ở đây đã có một cái sự kiện xảy ra chỉ bằng một cái lời nói rất là đơn giản, nó rớt ở chỗ nào, người kia chỉ, nó rớt ở chỗ đó. Rồi thì người của Đức Chúa Trời chặt một nhánh cây thảy xuống cái chỗ đó, thì lập tức lưỡi rìu nổi lên trên mặt nước. Như điều Bắc Tuyền nói, lưỡi rìu làm sao có thể nổi lên trên mặt nước? Rõ ràng đây là một phép lạ. Một phép lạ mà trong uy danh của Đức Chúa Trời, bởi một lời tuyên bố của một người, bởi công việc của một người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời có thể làm những điều kỳ lạ đó. Buổi sáng hôm nay trong thời giờ cầu nguyện, chúng tôi đã học với nhau về lời cầu nguyện của một người. Nhưng lời cầu nguyện đó có thể ảnh hưởng lên trên cả cái thái dương hệ của chúng ta. Đó là lời cầu nguyện của Giô-sê, xin cho mặt trời dừng lại. Thì mặt trời dừng lại trong cả một ngày. Thưa quý vị, dù đó là một chiếc rìu, hay dù đó là cả một thái dương hệ này, Đức Chúa Trời có quyền để làm những phép lạ. Nhưng vấn đề của chúng ta là làm thế nào để chúng ta có thể kinh nghiệm những cái điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời làm. Điều đầu tiên chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là đời sống đánh mất năng lực. Họ có cùng một cái khải tượng để mà đi xuống mé sông đốn cây để xây dựng một cái chỗ ở mới. Nhưng mà trong câu thứ 5 nói rằng có một người đang khi đốn cây thì lưỡi rìu xúc hải cán và văng xuống dưới nước. Mỗi người đều đốn một cái cây, mỗi người đều phải dùng lưỡi rìu của mình, mỗi người đều có một cái trách nhiệm để có thể thực hiện cái công tác chung. Và thưa quý vị, không thể nào một người đã đánh mất cái lưỡi rìu của mình có thể hoàn thành cái công tác là góp phần cái cây để xây dựng cái chỗ mới cả. Đức Chúa Trời có thể đặt khải tượng của Ngài trong hội thánh của Chúa. Và mỗi người trong chúng ta đều là những người dự phần ở trong những cái công việc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Nhưng khi tôi và các ông bạn cho em đánh mất lưỡi rìu của mình, đánh mất cái năng lực của mình, thì chúng ta không thể dự phần gì ở trong nhà của Đức Chúa Trời được. Mỗi người có một công tác khác nhau, mỗi người có một ơn ban khác nhau, nhưng Đức Chúa Trời cho chúng ta năng lực để có thể dự phần vào trong công việc vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thấy ở tại đây, người này đang dùng rìu của mình thì cái lưỡi rìu nó lại văng ra, nó xúc ra khỏi cán. Tại sao lưỡi rìu lại bị xúc ra khỏi cán? Dĩ nhiên là nó bị lỏng.
Nhưng mà nếu mà đây là một cái chiếc rìu mới mua về, nó có lỏng được không? Không. Nếu đây là một cái chiếc rìu được tra chén cẩn thận, kiểm tra cẩn thận, nó có lỏng được không? Không. Như vậy tại sao nó lỏng? Tại vì trong cái quá trình sử dụng nó, người ta đã không để ý. Mỗi nhát búa mà người ta đã chặt cây, nó có thể hạ được một cái cây, nhưng mà đồng thời nó làm lỏng cái lưỡi rìu ra khỏi cái cây. Mỗi ngày nó từ từ lỏng đi, nhưng cái người sở hữu cái rìu này đã không để ý cái rìu của mình nó đã bị lỏng. Và thưa quý vị, đây là vấn đề. Vấn đề mà tôi hay các ông bà anh chị em cũng có thể đối diện với. Cái lưỡi rìu hay là cái năng lực mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để phục vụ Đức Chúa Trời có kết quả, nhưng ma quỷ nó sẽ làm cho mỗi ngày lỏng đi một chút. Và nếu chúng ta không nhìn lại cái thực trạng của chính mình, thì sẽ cho đến một ngày nào đó cái lưỡi rìu nó sẽ tụt ra khỏi cái, năng lực của chúng ta sẽ bị đánh mất đi. Ở trong sách Giáo Huấn đoạn 10 câu 10 cho chúng ta một câu kinh thánh rất là tuyệt vời. Một lưỡi rìu cuồng mà không mài giũa bén thì ắt phải phí nhiều sức, nhưng sự khôn ngoan thì sẽ giúp đỡ để đi đến sự thành công. Một lưỡi rìu mà nó không được mài giũa bén thì sao? Nỗ lực nhiều lắm nhưng mà nó không kết quả, phải không? Nhưng mà sự khôn ngoan có nghĩa là cái người mà quan tâm đến cái lưỡi rìu của mình thì nó sẽ dẫn cho mình đi đến sự thành công. Một người sử dụng rìu đòi hỏi phải có sự quan tâm đến cái lưỡi rìu của mình. Ở trong lĩnh vực tâm linh, đời sống tôi hay các ông bạn cho em như vậy, chúng ta cũng có những khải tượng giống như là đoàn học trò của tiên tri Elise vậy. Nhưng nếu đời sống của chúng ta đang mất đi năng lực bởi vì chúng ta bắt đầu thiếu những thời giờ để cầu nguyện cùng với Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta đang thiếu đi những cái thời giờ mà chúng ta đọc lời Chúa cho bản thân của mình mỗi ngày, bởi vì chúng ta thiếu đi một sự cần thiết ở trong mối tương giao với Chúa và sự tương giao với những anh chị em trong đức tin của mình, bởi vì sinh hoạt ở trong sự thờ phượng mỗi ngày chủ nhật của chúng ta nó không còn đều đặn nữa, nó không còn thường xuyên như trước nữa, bởi vì những công tác mà chúng ta đã từng dự phần đó bây giờ dường như nó giới hạn, chúng ta không còn làm gì nữa. Thưa quý vị, khi tôi học bài học này, tôi không nhằm để chú đến một cá nhân nào hết, đây chỉ là điều Đức Chúa Trời dạy dỗ cho tôi mà thôi. Nhưng điều này tôi thấy rằng nó nói lên một cái sự thật mà nó phù hợp với cái điều kiện của hội thánh chúng ta. Đó là có nhiều người tấm lòng nhiệt tình ngày trước của mình ngày hôm nay không còn nữa. Có nhiều lời hứa hẹn mà chúng ta đã từng hứa với Chúa của mình mà chúng ta đã không bao giờ giữ được. Khi mà những anh em của chúng ta không còn đến để thờ phượng Chúa chung với chúng ta, khi mà những khả năng Đức Chúa Trời đã từng ban mà bây giờ nó không được ban ra để sử dụng để tôn vinh danh Chúa của mình, thì có nghĩa là đã có một cái gì đó lỏng lẻo ở trong đời sống của chúng ta ra khỏi chiếc cá là Chúa Giê-xu của chúng ta rồi. Thưa quý vị, sự sa sút của chúng ta nó có thể có những lý do cụ thể. Có những người thì bởi vì chúng ta bận với cái công việc làm ăn của mình, nó làm cho chúng ta không thể buông thả được thời giờ. Có những người thì có những cái trách nhiệm mới, có thể là mới lập gia đình, có thể là mới có con, có thể là mới mua nhà, vân vân. Những cái trách nhiệm, những cái bổn phận đó nó làm cho chúng ta quan tâm và chúng ta không còn thời giờ để dành cho Chúa của chúng ta. Cũng có thể lý do của chúng ta là bởi vì chúng ta cảm thấy sức khỏe của mình nó không được như ngày xưa. Bây giờ tôi trở thành già yếu rồi, bây giờ sức khỏe của tôi có những thứ bệnh tật mới mà nó làm cho tôi cảm thấy rằng là bị giới hạn. Thưa quý vị, cũng có thể vì những cái thúc tác ở trong cái cuộc sống xã hội chung quanh chúng ta mà chúng ta không muốn mình thua kém tất cả những người khác. Người ta có xe mới thì tôi cũng phải có xe mới, người ta có nhà mới thì tôi cũng phải có nhà mới. Và thưa quý vị, chúng ta cứ chạy đua với cái cuộc sống hiện tại của chúng ta và chúng ta đánh mất những thời giờ dành cho Đức Chúa Trời. Chúng ta quên mất đi một cái lời dặn. Một cái lời dặn mà tôi nghĩ rằng nó quen thuộc với chúng ta từ khi chúng ta mới bắt đầu biết Chúa. Trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, thì Ngài sẽ cho các ngươi mọi điều khác. Cái nguyên tắc này nó là một cái nguyên tắc quá quen thuộc. Nhưng thưa quý vị, khi chúng ta nhìn vào trong những thực trạng mà chúng ta đang đối diện với, vì công việc làm, vì gia đình, vì bạn bè hay vì cái gì đó, chúng ta đang để cho cái lưỡi rìu của mình mỗi ngày nó lỏng dần. Và rồi cho đến một ngày lưỡi rìu bị rút ra khỏi cái. Thưa quý vị, cho dù cái lý do của chúng ta nó là lý do gì đi nữa, lưỡi rìu mà rút ra khỏi cán thì đó là một điều nguy hiểm. Điều đầu tiên là nó làm ngăn trở những cái ước vọng của chúng ta trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Bởi vì còn lưỡi rìu đâu nữa mà đốt, bởi vì còn lưỡi rìu đâu nữa để mà phục vụ. Nhưng đồng thời cái lưỡi rìu đó nó có thể gây nguy hiểm cho người lân cận của mình. Cũng may là cái lưỡi rìu ở tại đây nó văng xuống sông, chứ nếu nó văng đúng cái đầu của cái người bên cạnh thì sao? Thưa quý vị, một lưỡi rìu mà rút ra khỏi cán nó có thể gây nguy hiểm cho người lân cận của mình. Vì vậy khi đời sống tâm linh của chúng ta mà nó đã có một cái sự sa sút nào đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến con cái, nó sẽ ảnh hưởng đến vợ, đến chồng, đến anh chị em trong gia đình, nó sẽ ảnh hưởng đến những anh chị em của chúng ta trong đời sống đức tin. Lưỡi rìu mà rút khỏi cán thì đó là một sự nguy hiểm, phải không? Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta để ý xem rằng có cái gì trong đời sống của chúng ta đã làm cho chúng ta không còn năng lực. Có cái gì đã làm cho đời sống của chúng ta cảm thấy mệt mỏi? Có cái gì đã làm cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay không dấn thân được giống như những ngày trước đây chúng ta đã từng dấn thân? Có một câu chuyện của một vị vua nước Anh, một ngày nọ cải trang để đi thăm các dân tình ở trong đất nước của mình. Vua đi vào trong nhà của một người lao động nghèo khó, hỏi thăm cuộc đời của anh ta như thế nào. Anh ta kể lể, không biết đó là vua nhưng mà kể lể, cuộc đời của tôi rất là khó nhọc, mỗi ngày phải lao động và dường như không có đủ tài chánh để mà sinh sống ở trong gia đình. Vua thấy anh ta có một cái quyển kinh thánh để ở trên kệ, cái quyển kinh thánh bám đầy bụi. Vua hỏi rằng là anh có đọc kinh thánh không? Người kia nói, ồ, kinh thánh thì tôi đọc mỗi ngày, tôi yêu lời Chúa lắm. Và rồi trong lúc chủ nhà bận biệu không để ý thì vua mới rút ra những đồng tiền 10 bảng Anh. Cứ vua để những cái đồng tiền 10 bảng Anh đó xen kẽ vào trong những trang kinh thánh. Rồi thì sau đó vua chào tài giả người này. Nhiều ngày sau thì vua có cơ hội là trở lại cái ngôi nhà của cái người mà mình đã để những cái đồng tiền trong quyển kinh thánh đó, và tiếp tục hỏi thăm về cuộc sống, và vẫn thấy cuộc sống của anh ta có đầy dẫy những than vãn. Vua hỏi rằng là ông có đọc kinh thánh không? Người kia nói, dạ có chứ, tôi mà không đọc kinh thánh làm sao tôi sống cho được. Vua hỏi rằng là vậy khi ông đọc kinh thánh, ông có thể tìm điều gì ở trong kinh thánh? Người đó nói, ồ, trong kinh thánh viết về nhiều điều lắm. Ông biết không, kinh thánh nói về sự sáng tạo thế giới này, kinh thánh nói về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, kinh thánh kể lại cho chúng ta những sự tích rất là có giá trị. Thế là ông còn tìm thấy điều gì ở trong kinh thánh nữa? Ồ, tôi có thể thấy được những cái sự dạy dỗ, những cái ví dụ rất là hay ở trong các thánh thi, ở trong các lời châm ngôn ở trong kinh thánh. Thế ông có bao giờ thấy trong kinh thánh có vàng bạc gì không? Đúng, dạ lời Chúa bao giờ cũng là vàng là ngọc cho tôi cả. Vậy ông có thấy trong kinh thánh có tiền không? Ông ơi, kinh thánh đâu có phải là cái quyển sách để đem lại tiền bạc. Ông nói gì kỳ quá, kinh thánh làm gì có tiền. Vì vua này tới cầm cái quyển sách xuống, lật mấy trang kinh thánh, rút ra những đồng tiền mà vua đã để đó. Người chủ nhà này không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Bởi vì những gì mình nói nó là cái chuyện hồi xưa, nó không phải là chuyện bây giờ. Cái quyển kinh thánh đó đã để bụi bặm ở trên kệ nhiều ngày rồi, cái lưỡi rìu đã bị lỏng rồi mà không để ý. Khi danh tính của một người Cơ Đốc nhân chỉ còn là một cái tên nhưng mà nó không có bản chất sự sống của Đức Chúa Giêsu tác động trong lòng, thì nó làm cho chúng ta trở thành một người vô dụng ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nó có thể tạo những sự bất hạnh cho những người xung quanh của chúng ta, và nó có thể ảnh hưởng đến con cái, đến những thế hệ kế tiếp. Vì vậy xin hãy để ý rằng cái tinh thần buông thả để chạy theo thế gian này, nó có thể ngấm dần vào trong đời sống của những người con Chúa, tác động trong lòng, và rồi khiến chúng ta trở thành những con người thụ động hoặc là những con người bế tắc không thể làm việc trước những khải tượng của Đức Chúa Trời được. Điều đầu tiên, hãy suy gẫm lại rằng đời sống của chúng ta có bị đánh mất năng lực hay không. Điều thứ hai, chúng ta suy gẫm với nhau, đó là đức tin có thể trở thành vay mượn. Người này khi rớt cái lưỡi rìu của mình xuống dưới nước thì người ấy kêu lên, thôi rồi thầy ơi, chiếc rìu này con mượn của người ta. Cái lời kêu thảng thốt nó bày tỏ về cái tình trạng của mình khi dùng chữ thôi rồi, có nghĩa là ôi đây là một cái gì nó nguy hiểm, đây là một cái gì mà nó đau khổ, cái lưỡi rìu rớt rồi chắc là không có cái cách nào để mà tìm lại được. Nhưng mà cái câu nói đó là nói lên cái thực trạng của anh là cái rìu đó nó không phải là cái rìu của anh, mà là cái rìu anh đi mượn của một người khác. Cái công tác anh đang làm việc đó bây giờ gián đoạn rồi, nhưng bây giờ anh đã phải đối diện với cái nỗi khổ là làm sao để tìm được cái rìu để trả lại cho người bạn mà mình đã mượn. Thưa quý vị, tôi muốn học với các ông bạn trên cái hình ảnh rằng đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi cá nhân đó là sức sống của mỗi người. Đức tin là điều không thể vay mượn. Mỗi người phải có một đức tin riêng của mình, nhưng đức tin không thể là một điều vay mượn. Đức tin vay mượn là loại đức tin mà chúng ta đi đến nhà thờ chỉ vì những người khác. Con cái có thể đến nhà thờ chỉ vì cha mẹ ràng buộc nó. Một người có thể đi theo một người đến nhà thờ bởi vì tôi có chồng, tôi có vợ ở trong nhà thờ, tôi có người bảo lãnh cho tôi đi qua nhà thờ, vì vậy tôi phải đi đến nhà thờ. Thưa quý vị, đó là một thứ đức tin vay mượn. Đức tin vay mượn nó có thể là vì thói quen, vì truyền thống gia đình của chúng ta. Tôi sinh ra ở trong một người đi nhà thờ thì tôi phải đi nhà thờ. Hoặc nó có nhiều cái lý do khác nhau, nhưng mà những lý do đó nó không thực tế cho sự cứu rỗi của linh hồn. Nó không xuất phát từ cái nhu cầu nhận biết mình là một tội nhân cần ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Nó không được xây dựng ở trên một tương giao ngọt ngào với cha của chúng ta. Thưa quý vị, đức tin vay mượn sẽ không bao giờ đem lại cho chúng ta thấy được cái giá trị của việc chúng ta được thờ phượng Đức Chúa Trời, đó là một điều vinh dự của mình. Đức tin vay mượn sẽ không bao giờ đem lại cho chúng ta sức sống của Chúa để chúng ta có thể phục vụ, và cũng không bao giờ đem lại cho chúng ta một sự tương gia hay một sự cảm thông với nhau được. Cho nên đức tin vay mượn nó làm cho chúng ta đến với Chúa giống như một thứ bổn phận. Xong cái sự nhóm lại thôi, tôi đi về tôi cũng chẳng cần biết ai vào ai. Không thể nào kinh nghiệm được sự mầu nhiệm trong lời Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta vẫn có thể nghe lời Chúa, vẫn có thể học hiểu về lời của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không hiểu được cái giá trị của việc Chúa cứu rỗi cuộc đời của mình là để làm chi. Đức tin vay mượn nó làm cho chúng ta thiếu năng lực sự sống của Đức Chúa Trời tác động trong lòng của chúng ta. Nó làm cho chúng ta trở thành những con người thụ động, không thấy được giá trị của mình được đặt vào trong thân thể của Chúa để làm gì. Và vì vậy Chúa không thể dùng cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Một vị mục sư là ông Patton nói một lời rồi. Đời sống của chúng ta đã cần phải có những cái sự phục hưng của Chúa, sự bồi dưỡng tâm linh của Chúa. Cho nên ông nói rằng sự bồi dưỡng tâm linh là sự tuôn đổ của Chúa Thánh Linh cho một người đang ở trong cái tình trạng bị đe dọa, là người đó chỉ trở thành một cái thay chết hay một cái xác chết. Thưa quý vị, đời sống tâm linh của chúng ta cần phải được bồi dưỡng liên tục. Nó giống như là một cái lưỡi rìu cần phải tra xét liên tục, e rằng sẽ có ngày nó bị lẫm ra khỏi cán mà không biết. Đời sống của chúng ta cần được bồi dưỡng như vậy. Nhưng có bao nhiêu lần chúng ta cảm thấy những cái cuộc bồi dưỡng tâm linh nó ích lợi cho mình, hoặc là làm sao để bồi dưỡng đời sống tâm linh của mình? Nếu như sự nhóm họp của chúng ta nó trở thành rời rạc, nếu như chúng ta cảm thấy cái quan hệ thờ phượng Chúa này dường như nó không phải là cho mình, thì làm sao để tâm linh chúng ta có thể được xây dựng? Có một vị mục sư thường hay tổ chức những cái chương trình bồi linh để bồi dưỡng cho đời sống tâm linh của mình. Và có một người phụ nữ ở trong nhà thờ đó hỏi ông mục sư đó rằng là: ông mục sư ơi, sao ông mà cứ tổ chức cái chương trình bồi linh hoài vậy? Tôi thấy rằng nó cứ tới rồi nó đi chứ đâu có ích lợi gì đâu. Ông mục sư mới hỏi bà đó: bà ơi, bà có tắm không? Có chứ. Sao bà tắm hoài vậy? nó cứ dơ mà cứ tắm chi tắm hoài vậy? Tại vì nó dơ mà phải tắm, phải không? Tại vì đời sống tâm linh nó sa sút mà cần phải bồi dưỡng. Cho nên trong lĩnh vực thể xác của chúng ta thể nào thì trong lĩnh vực tâm linh của chúng ta vậy. Khi chúng ta không còn quan tâm đến đời sống tâm linh của mình thì đức tin của chúng ta nó trở thành một thứ đức tin vay mượn. Nó khiến cho chúng ta trở thành những con người vô dụng ở trong chương trình mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng đời sống của mình. Cho nên chúng ta quan tâm xem đời sống của chúng ta có bị thiếu năng lực không? Đời sống của chúng ta có một thứ đức tin vay mượn, lệ thuộc vào trong những người khác hay không? Hay nó có một gắn liền đối với Đức Chúa Trời của mình? Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là cái tình trạng đánh mất năng lực này nè, cái tình trạng đó cần phải được phục hồi. Người này kêu cùng với tiên tri Elise, thôi rồi, thầy ơi! Một lời kêu có lẽ tuyệt vọng, nhưng thưa quý vị, thầy ơi đó là một lời kêu đúng chỗ. Nếu mà kêu bạn mình là bạn ơi, thì lời kêu đó vô nghĩa. Nhưng tại vì người này đang nói với tiên tri Elise, thầy ơi! Đem cái gọi là thôi rồi đó, đem cái gọi là tuyệt vọng của mình đó đến cho thầy của mình. Thầy ơi, lưỡi rìu này con mượn. Và chúng ta thấy tiên tri Elise đã có một cái câu trả lời. Cảm ơn Chúa là Chúa luôn luôn có một câu trả lời cho những tình trạng tuyệt vọng. Cảm ơn Chúa là Chúa luôn luôn có câu trả lời cho những tình trạng cần phải được sự phục hồi. Đức Chúa Trời vẫn luôn làm phép lạ và Đức Chúa Trời vẫn có những biện pháp cho những tâm linh mỏi mòn. Đức Chúa Trời có thể làm cho một người mỏi mòn tâm linh trở thành mạnh mẽ trở lại. Ai trông cậy nơi Chúa thì sẽ được sức mạnh. Đây là biện pháp. Ai trông cậy nơi Chúa thì sẽ được sức mạnh. Người đó sẽ cất cánh bay cao như chim phượng hoàng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không kiệt sức. Đó là lời hứa, là đảm bảo của Đức Chúa Trời. Thì thưa quý vị, bất kể cái tình trạng của chúng ta nó có tồi tệ tới đâu đi nữa thì Chúa vẫn có một phương cách để phục hồi cho từng cá nhân một. Nhưng có một điều, một điều mà Chúa đòi hỏi nơi mỗi người trong chúng ta cần phải nhận thức. Sự nhận thức đó là gì? Đó là hãy nhận thức được sự sa sút của chúng ta nó bắt đầu từ chỗ này. Chúng ta cần phải nhớ lại điều đó. Đây là lời mà Chúa khuyên cho hội thánh của Chúa. Hãy nhớ lại rằng con đã sa sút từ đâu. Và thưa quý vị, phải nhận thức ra cái nguyên nhân nào trong đời sống đã làm cho Đức Chúa Trời trở thành xa lạ đối với chúng ta. Chúng ta trở thành một con người nguội lạnh. Chúng ta trở thành một con người im lặng trước những công việc mà Đức Chúa Trời đang mời gọi chúng ta. Dĩ nhiên trong năng quyền của Chúa thì Elise không cần hỏi gì hết. Nếu như ông ném khúc cây xuống dưới nước thì cũng tự động lưỡi rìu nó cũng nổi lên thôi, bởi vì đó là quyền năng của phép lạ. Tuy nhiên cái điều mà ông hỏi cái người rằng lưỡi rìu văng ở chỗ nào là một câu hỏi cần thiết. Người đó phải bày tỏ được cái tấm lòng của mình trong sự trông cậy Đức Chúa Trời. Cho nên người đó nói rằng là cái chỗ đó là cái chỗ mà lưỡi rìu con văng xuống đó. Mỗi một người trong chúng ta phải nhìn lại trong cái tình trạng sa sút của mình là công việc làm ăn làm cho chúng ta bị sa sút, hay là bận rộn của gia đình làm cho chúng ta sa sút, hay là vì vui với bạn bè làm cho chúng ta sa sút, việc chạy theo những cái niềm vui ở trong trần gian này làm cho chúng ta sa sút, một tình cảm xa lạc làm cho đời sống của chúng ta sa sút, vân vân. Những lý do khác nhau, nhưng chúng ta phải nhận thức là được lý do nào là lý do làm cho chúng ta sa sút, để xin Chúa cứu mình ra khỏi cái chỗ đó. Người ở trong cái chỗ đánh mất năng lực phải nhận ra cái mà mình đang cần Đức Chúa Trời là ở trong cái lĩnh vực này, để Chúa có thể phục hồi. Và thưa quý vị, phép lạ Đức Chúa Trời sẽ xảy ra. Khi đời sống của chúng ta nhờ cậy nơi năng lực của Chúa trong cái chỗ sa sút của mình, cái việc mà một cái lưỡi rìu văng ra và rơi xuống dưới nước và nó chìm xuống đó là một điều đương nhiên, tại vì nó là vật nặng. Bản ngã tội lỗi ở trong tôi và các ông bà anh chị em nó sẽ nhận chìm đời sống của chúng ta vào trong tội lỗi, đó là một điều đương nhiên. Bởi vì bản ngã vẫn còn có ở trong chúng ta. Chúng ta có thể sai phạm, chúng ta có thể lầm lỡ, đó là một điều tự nhiên. Nhưng thập tự giá của Chúa Giê-xu chính là cái khúc gỗ trong câu chuyện này. Nó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi con người tin cậy. Năng quyền của thập tự giá sẽ tác động vào trong cái nguyên nhân mà đã làm cho chúng ta bị nhận chìm đó. Nó là công việc, nó là gia đình, nó là bạn bè, nó là thú vui, tiền bạc hay cái điều gì khác. Năng quyền đó sẽ làm sống lại một tâm linh cho Chúa. Năng quyền đó sẽ vực chúng ta ra khỏi cái vũng lầy tội lỗi đã làm ngăn trở cho chúng ta trở thành một con người hữu dụng cho Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lại xem lần cuối cùng chúng ta đi học Kinh Thánh là buổi nào. Hãy nhớ lại xem cái lần cuối cùng chúng ta còn tham dự trong sự tôn vinh Chúa là lúc nào. Hãy nhớ lại xem là cái công tác mà tôi đã từng đóng góp cho hội thánh của Chúa trước đây là khi nào. Hãy nhớ lại tìm kiếm để kêu cầu cùng với Chúa giống như người này. Thầy ơi, Chúa ơi, sự kêu cầu này sẽ liên kết thập tự giá của Chúa để phục hồi lại mỗi tâm linh của chúng ta. Phục hồi lại cái vị trí của chúng ta trong sự phục vụ. Phục hồi lại cái năng lực của chúng ta và lòng nhiệt tình mà nó đang trở thành thuyên giảng, đã trở thành bị đánh mất đi ở trong mọi đời sống của chúng ta. Ai trông đợi Chúa thì người đó sẽ được sức mới. Có những lý do hợp lẽ để làm cho chúng ta bị lỏng dần cái lưỡi rìu của mình khỏi cán. Nhưng đừng bao giờ bằng lòng với cái tình trạng tạm bợ đó. Đừng bao giờ bằng lòng với cái tình trạng dầu sao thì lưỡi rìu này vẫn còn xài được. Nó cần phải ca chặt vào trong cái cán để nó không còn có cơ hội bị rút ra nữa. Đời sống của một người con Chúa phải được gắn liền vào thập tự giá của Chúa để nó không còn trở thành vô dụng. Có một cái xưởng gỗ nọ, họ thuê hai người thợ cắt cây vào làm việc, một người lớn tuổi và một chàng thanh niên. Mỗi người họ đều có cái cưa xích của họ để họ hạ cây. Chàng thanh niên tuổi trẻ, năng lực nhiều, chàng ta hạ cây nhiều hơn bất cứ ai trong xưởng. Nhưng mà cái công việc này làm mỗi ngày thì chàng thanh niên cứ thấy ông già cứ làm một hồi cái ông nghĩ, rồi ông cứ coi lại cái lưỡi cưa của ông, ông làm gì với cái cưa của ông, cưa một hồi cái ông nghĩ. Chàng thanh niên này lắc đầu, làm việc gì mà lề mề quá. Nhưng mà ngày qua ngày thì cái số lượng gỗ của cái ông già càng lúc càng cao, cái số lượng gỗ của cái ông thanh niên này càng lúc càng thấp. Cuối cùng thì xưởng gọi hai người tới, ông già được tiếp tục nhận công việc và anh chàng thanh niên này thì thôi, ta thả trở lại. Anh chàng này bực dọc quá, tôi làm tất cả năng lực của mình, tôi làm với tất cả những khả năng của mình, trong khi cái ông già kia, ông làm, lúc chơi, lúc làm, lúc nghỉ, tại sao số lượng gỗ của ông được nhiều như vậy? Anh ta thắc mắc, anh ta mới tới gặp ông già, nói ông già ơi, tôi muốn hỏi ông. Tại sao tôi làm việc liên tục, ông thì lúc làm lúc nghỉ như vậy, mà tại sao số lượng gỗ của ông càng lúc nó nhiều vậy, mà số lượng gỗ của tôi thì càng lúc nó càng thấp đi. Ông già dùng chính cái câu Kinh Thánh ở trong sách Truyền Đạo đoạn 10 câu 10 đã nói, một lưỡi rìu cuồng mà không mà giũa bén, ắt sẽ phí sức nhiều, nhưng sự khôn ngoan thì sẽ giúp ích cho sự thành công. Anh ơi, tôi không có nghĩ, tôi chỉ xem lại cái lưỡi cưa của mình để tôi mài của nó. Và vì vậy, anh không chịu mài cái lưỡi cưa của mình, cho nên anh càng ra sức làm việc chừng nào thì anh hoàn thành cái công việc của anh nó càng kém chừng đó, bởi vì lưỡi cưa của anh nó đã cùng rồi. Thưa các bạn, anh chị em, ao ước rằng đời sống của chúng ta phục vụ Chúa, nó không bằng một cái thứ năng lực của con người, của xác thịt. Thế rồi chúng ta cảm thấy mình dễ mỏi mòn quá. Những câu gốc hôm nay là lời nhắc nhở của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Để chúng ta có thể liên tục trở thành một người hầu việc Đức Chúa Trời thì ai trông cậy nơi Chúa, người đó sẽ được phục hồi sức mạnh. Không có cách nào khác. Cuộc đời của một người đặt lòng tin nơi Chúa phải được gắn liền với Chúa Giê-xu của mình. Lưỡi rìu của chúng ta phải được tra xét thường xuyên. Ai trông cậy nơi Chúa, người đó sẽ được phục hồi sức mới. Chắc cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không kiệt sức. Thì Chúa ban ơn và dùng lời của Ngài để khích lệ cho chúng ta trong sự hầu việc Chúa trong năm mới này, sẽ không bao giờ cảm thấy mòn mỏi, sẽ không bao giờ cảm thấy mệt nhọc, nhưng chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự cứu mới mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Buổi sáng hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng, là cơ hội để chúng ta có thể cùng dự tiệc thánh với nhau. Lễ tiệc thánh là điều mà Chúa Giê-xu đã thiết lập và đã truyền lại cho chúng ta là hãy làm điều này để nhớ đến ta. Mỗi khi chúng ta nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu, thì cái câu nói của Giê-xu có nhắc nhở cho đời sống của chúng ta không? Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Nó sẽ làm cho chúng ta có một nối kết với Đức Chúa Trời. Nó sẽ làm cho đời sống của chúng ta có một nối kết với Chúa của mình, để lưỡi rìu của chúng ta lúc nào nó cũng được bén, để năng lực của chúng ta lúc nào cũng được phục hồi cả. Vậy nên khi chúng ta nhận bánh và chén này thì hãy nhớ đến điều mà Chúa Giê-xu đã thực hiện cho mình, để rồi sức mới Chúa ban cho tôi và các anh bạn chị em mỗi ngày sẽ được thêm lên. Trước khi chúng ta cùng nhận bánh và chén này, tôi mời các anh bạn chị em cùng đứng lên. Chúng ta cùng đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta ở trên bảng. Đây là lời hứa của Chúa và là lời cam kết Chúa dành cho tất cả mọi người. Xin chúng ta cùng đọc lại câu gốc này. Nhưng ai trông cậy nơi Chúa sẽ được phục hồi sức mới, cất cánh bay cao như chim phượng hoàng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không kiệt sức. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha Thánh của chúng con, cảm ơn Đức Chúa Trời vì Chúa ban cho chúng con địa vị để được làm con Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Chúa dùng cuộc đời của chúng con để phô diễn về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ra. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài không coi chúng con là những con người tầm thường, thấp bé ở trong xã hội này. Ngài chọn chúng con làm con của Ngài và cho chúng con được dự phần vào trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngài cho chúng con được phục vụ Ngài, và Chúa ơi, đây là điều vinh dự mà chúng con được trở thành những con người phục vụ cho Chúa của cả trời và đất. Nhưng Chúa ơi, có những lúc chúng con cảm thấy mình mỏi mệt, có những lúc chúng con cảm thấy mình sờn lòng, có những lúc cuộc đời của chúng con đã bị té ngã, và thực tế thì đã có nhiều anh chị em của chúng con đã bị té ngã bởi vì chúng con đã không liên tục gắn bó cuộc đời của mình với Chúa, bởi vì chúng con không quan tâm rằng ma quỷ đang từng hồi từng lúc phá hoại mối tương giao của chúng con đối với Đức Chúa Trời bằng những sự bận rộn của cuộc đời này, bằng những thứ trách nhiệm ở trong cuộc sống này. Nhưng chúng con quên rằng chúng con vẫn phải có một trách nhiệm ở trước mặt Đức Chúa Trời, trước hết tìm kiếm vương quốc của Chúa và sự công chính của Ngài. Lạy Chúa, xin dùng lời của Ngài để sửa lại cuộc đời của chúng con. Nếu ai đó trong anh em chúng con đang đánh mất dần năng lực của mình, nếu ai đó trong anh em chúng con đang mất đi những cái tinh thần của sự phục vụ Chúa như ngày nào chúng con đã từng phục vụ Chúa, để đánh mất đi những thời giờ để thờ phượng Đức Chúa Trời như ngày nào chúng con trung tín đến thờ phượng Chúa, xin Chúa sửa lại cuộc đời của chúng con, bởi vì Chúa ơi, Ngài có quyền để làm việc đó, và Ngài là đấng duy nhất có thể làm điều đó cho chúng con. Chúng con cầu nguyện để xin năng quyền của Đức Chúa Trời sửa lại cuộc đời chúng con. Xin giúp để chúng con có thể nhìn lại, chúng con nhớ lại rằng chúng con đã bắt đầu sa sút từ chỗ này. Chúng con đã để điều gì tác động trên đời sống của mình và đã làm cho đời sống của chúng con trở thành không hữu ích cho Đức Chúa Trời theo đúng cách mà Đức Chúa Trời muốn. Xin chỉ dạy cho chúng con. Nguyện câu kinh thánh này sẽ nhắc nhở cho đời sống của chúng con trong năm mới này, cũng như trong quãng đời còn lại của chúng con. Ai trông đợi nơi Chúa thì người đó sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim phượng hoàng. Nên nguyện Chúa Ngài gia ân của Ngài và nhắc cho lòng, cho trí của mỗi người trong chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Thì giờ này chúng con sẽ được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra vì cơ chúng con. Xin nối kết chúng con và cho chúng con nhớ rằng Ngài đã làm việc này là vì chính mình con, để đời sống con được gắn liền với Đức Chúa Trời. Xin giúp đỡ để chúng con không nhìn vào tội lỗi của người khác, xin cho chúng con nhìn vào trong tội lỗi của chính mình, để chúng con thấy rằng Chúa yêu con và Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá là vì chính mình con. Chúng con giống như những con chiên đi lạc, dại dột lắm Chúa ơi, nhưng xin Chúa kéo cuộc đời chúng con lại cho Chúa. Xin giờ chúng con xứng đáng để nhận bánh và chén này. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.